Chương 5. Phẩm nhập pháp giới. Pháp giới là thế giới không thấy bằng mắt, chỉ có độ cảm bằng tâm mới thâm nhập được, và tùy theo tâm được tinh lọc ở mức độ nào mà hiểu về Phật khác nhau. Ngoài ra, mỗi loài chúng sanh còn có cái thấy khác nhau tùy theo nghiệp tương ưng của chúng. Ngay cả thế giới của loài người chúng ta, thấy bằng mắt, nghe bằng tai mà còn không giống nhau. Không giống vì phát xuất từ tâm, từ nghiệp không giống. Thậm chí những người cùng chung một ngôn ngữ dĩ nhiên trò chuyện với nhau được, nhưng vẫn không hiểu rõ nhau là không hiểu cái nghiệp. Tuy nhiên, nếu trình độ tâm linh chúng ta được nâng cao thì có thể thấy được nghiệp của các loài, từng bước cũng nghe được âm thanh của chúng. Dù sao, cùng là loài người thì dễ cảm tâm, hiểu nhau hơn. Như các nhà sư truyền giáo thể hiện khả năng cảm tâm cao độ. Như Ngài Phật Triết là thiền sư Việt Nam gặp Bồ Tát Hạnh Cơ đón Ngài ở bờ biển nước Nhật. Tuy cả hai vị không nói cùng một ngôn ngữ, nhưng các ngài đã truyền thông với nhau bằng tâm. Nên một vị tự động đến Nhật hành đạo và một vị tự động đi đón, không cần phải hẹn trước báo trước. Tuy nghiệp của chúng ta khác nhau, nhưng nếu sống trong định thì hiểu nhau được. Các vị thiền sư Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản đã vượt qua nghiệp thức và sống bằng tâm thanh tịnh, nên giữa các ngài có sự cộng thông, cộng hưởng bằng tâm. Không cần sử dụng ngôn ngữ mà còn chính xác hơn là dùng lời nói. Và chính cái tâm thanh tịnh mới hiểu tinh thần Hoa Nghiêm và thâm nhập được pháp giới. Chúng ta đi vào pháp giới bằng niềm tin và xa hơn, dùng tâm, dùng huệ. Đó là ba tầng khác nhau để hiểu Phật. Bằng niềm tin chỉ hiểu Phật lờ mờ. Chúng ta kính tin Phật vì thấy đức hạnh và việc làm của Ngài siêu tuyệt hơn mọi người. Hoặc hiện tại không thấy Phật nhưng gặp những bậc cao tăng sống bình dị mà được mọi người thương kính một cách dễ dàng, là thấy trong họ có cái phi thường mà chúng ta muốn học. Đến đây cần phân biệt giữa chánh và tà. Trong cuộc sống có rất nhiều người tà, họ có ma thuật quyền biến. Nhưng điểm chính để nhận ra người tà là họ luôn dùng thủ đoạn toan tính, luôn muốn chiếm đoạt sở hữu. Nhưng thực tế cho thấy, việc làm của người tà ác thường không tồn tại lâu dài. Tiếp xúc với họ, chúng ta cảm giác rợn người, ngại sợ. Riêng với các bậc cao tăng, đạo đức, có tâm hồn và ngôn ngữ giải thoát, không bận tâm sự nghiệp vật chất của thế gian. Thế mà họ lại có phước báo lạ lùng. Người đến cầu học đều tỏ lòng cung kính, và người nào hữu duyên tiếp xúc, thân cận đều được an lành và cuộc sống được thăng hoa. Như vậy là biết người này tu chánh đạo. Trong thực tế cuộc sống, tà dễ gặp hơn chánh. Tôi cảnh giác quý vị, vì chúng ta còn mang thân nghiệp thì tham sân si mạn nghi, ác kiến có đủ, và tà đạo cũng có đủ những ác xấu này. Trong vô hình nghiệp của quỷ thần, tà đạo cũng nhiều và tâm ta còn đầy phiền não, nên ta dễ tiếp cận họ, và lực tác động của họ khiến chúng ta cũng có được những điều kỳ bí lạ lùng. Hòa thượng Trí Tịnh thường nói rằng, khi mình khởi niệm ác thì thế lực xấu ác có sẵn trong pháp giới rất nhiều và sẽ tác động ta liền. Vì vậy, những người tham sân si lên núi tu dễ trở thành phù thủy, và họ cũng có những điều linh nghiệm. Đối với người còn sân, chúng ta tin dè dặt thôi. Hòa thượng nhắc tôi như vậy. Qua kinh nghiệm tranh đấu năm 1963, tôi thấy lời hòa thượng dạy rất đúng. Mình bực tức mà gặp đạo sư cũng bực tức tác động thêm thì hậu quả không lường được. Vì vậy, gặp thầy giỏi mà nổi sân tôi thường bỏ đi. Vì đạo sư của chúng ta ít nhất không biểu lộ tham sân, nhưng biểu lộ giải thoát trong lời nói, trong cuộc sống. Mặc dù ở mặt nào đó chúng ta thấy việc này tiêu cực, nhưng cũng còn đỡ hơn là tích cực phiền não. Và tiến lên, chúng ta vào đạo qua con đường tích cực giải thoát. Nên đi sâu vào con đường này, thường bắt đầu kết hợp lời Phật dạy với cuộc sống tu hành của chúng ta. Từng bước mới hiểu Phật và lời dạy của Ngài, chúng ta mới thăng hoa. Phẩm nhập pháp giới đề cập nhiều đến chuyện thần biến, thần quyền, khiến chúng ta nghĩ là không thật. Ở đây có điều là tất cả người vận dụng được thần bí là sống đời thường trong xã hội. Nói cách khác, tất cả thành phần xã hội đều có thần bí. Đó là đặc sắc của Kinh Hoa Nghiêm, không đề cao người nào, thành phần nào, vị thánh nào. Nhìn đời theo Hoa Nghiêm, tất cả mọi người, mọi loài chúng sanh khác nhau. Hầu như loài nào cũng có điểm cao quý riêng. Vì thế, Kinh Hoa Nghiêm không dùng biểu tượng hoa sen như Pháp Hoa. Hoa Nghiêm chủ trương bình đẳng. Tất cả loài hoa, từ nhỏ đến lớn, đủ màu sắc, đều có nét đẹp riêng, hương thơm khác nhau. Các loài chúng sanh cũng vậy. Loài nào cũng hữu ích cho sự sống trên trái đất này. Người nào cũng cần thiết trong một giai đoạn nào đó. Vì vậy, Hoa Nghiêm đa dạng, đa hình. Nếu thấy thuần nhất thì rơi vào nhị thừa. Nhị thừa phải ăn mặc sinh hoạt giống nhau. Nhưng theo Hoa Nghiêm thì tất cả đều khác nhau. Đó là tinh ba của Pháp này mà Tăng Ni phải suy nghĩ để quán sát cuộc sống. Và từ góc độ này, chúng ta đi vào Pháp giới sẽ có cái nhìn khác, vượt ngoài lịch sử và xã hội để nhận chân được cái đẹp toàn diện. Trong Pháp hội này, Phật ở rừng Thề Đa, hay nói rõ là Kỳ Hoàng Tịnh Xá. Phật cũng thuyết Kinh Di Đà ở đây, nhưng Kinh diễn tả dưới dạng khác. Tịnh Xá Kỳ Hoàng ở Ta Bà, nhưng Phật giới thiệu Cực Lạc của Đức Phật Di Đà cách Ta Bà 14 ức thế giới. Nghĩa là Kinh Di Đà muốn tách chúng ta từ thực tế cuộc sống vật chất hướng lên đời sống tinh thần. Kỳ Hoàng là tịnh xá bình thường và Phật cũng thuyết bình thường. Chủ yếu, Ngài gọi Xá Lợi Phất để giới thiệu Cực Lạc của Đức Di Đà là một thế giới xa xăm. Vì nếu Phật nói sự thật là tịch quang chân cảnh ở đây, tịnh độ ở ngay đây thì đại chúng không thể nào thấy được. Trong Kinh Duy Ba, Phật cũng giới thiệu thế giới khác bằng cách nói rằng tâm tịnh là độ tịnh. Xá Lợi Phất mới thắc mắc rằng tâm Thế Tôn thanh tịnh thì tại sao thế giới của Phật Thích Ca lại có hầm hố chông gai? Phật giải thích rằng hầm hố chông gai mà các ông thấy là vì nghiệp thức mà có. Còn thế giới của Đức Thích Ca tốt đẹp hơn cả cõi trời Phạm Thiên. Như vậy, Kinh Di Đà nói thế giới Ta Bà xấu, Cực Lạc tốt. Nhưng Kinh Duy Ma lại nói thế giới này còn tốt hơn thế giới của Phạm Thiên. Kinh Hoa Nghiêm chủ yếu nói về tâm. Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Các thế giới do dòng thức biến ra, tạo thành sơn hà đại địa, khổ vui trên cuộc đời này. Kinh Hoa Nghiêm muốn diễn tả Kỳ Hoàng Tịnh Xá là tịch quang chân cảnh của Phật cũng ở ngay giường của cấp cô độc mà thôi. Học Đại Thừa phải nhận thức điều này. Tuy thế giới Phật ở tại đây, nhưng có người thấy, người không thấy, người hiểu, người không hiểu. Phật dĩ như ánh sáng luôn có, mà người mù không thấy được ánh sáng. Thanh văn cũng như vậy, không thể thấy sinh hoạt của Bồ Tát nương theo lực Phật mà giáo hóa chúng sanh. Kinh Hoa Nghiêm diễn tả Bồ Tát nghe Pháp bằng căn lành của họ đối với Phật, bằng nhân duyên của họ đối với Phật Pháp. Phật hành đạo đã giáo hóa các Bồ Tát thuần thục, nên thấy Phật là họ kính tin và phát tâm ngay. Ý này muốn đưa chúng ta vào thế giới Hoa Nghiêm ở dạng khác, là ở ngay Ta Bà này, nhưng có Phật, Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ hiện hữu để chúng ta so sánh với hai kinh Di Đà và Duy Ma. Phẩm này phát xuất từ rừng Thề Đa, là rừng của Kỳ Đà, giường của cấp cô độc. Nơi đây có tịnh xá và chư tăng tu hành, Phật tử đến cúng dường. Đó là thực tế lịch sử của cảnh quan. Nhưng Kinh Hoa Nghiêm không chấp nhận cách nhìn đơn giản này, vì cuộc sống bình thường thì không thể nào có được như hiện tượng kỳ dị. Thật vậy, nếu nhìn sâu sắc, sẽ thấy thực tế có những bậc cao tăng mà người kính trọng đến độ dâng cúng cả tài sản hay thân mạng. Như cấp cô độc dùng tất cả vàng để quyết tâm mua cho được khu đất đẹp nhất của Thái tử Kỳ Đà để xây tịnh xá cúng Phật. Hoặc Kinh Bát Nhã nói đến tiền thân Phật Thích Ca 90 kiếp trước làm quốc vương. Ngài thỉnh Phật Nhiên Đăng thuyết pháp và phải mở đường đi về hoàng cung. Nhưng khi đi ngang chỗ có dũng nước, Ngài vội vàng nằm xuống cho Phật Nhiên Đăng bước qua. Ngài được Phật Nhiên Đăng thọ ký 90 kiếp sau thành Phật Thích Ca. Người thường thấy Phật là sa môn bình thường, còn ông vua này là kính trọng Phật đến mức nằm xuống vũng bùn cho Phật bước đi. Đó là những điều chưa từng có mà người thường không làm nổi. Hoặc ông Cấp Cô Độc có phước báo kỳ diệu là kho vàng của ông lấy đi bao nhiêu cũng đầy trở lại. Chúng ta phải hiểu nghĩa Phật sự này. Theo Hoa Nghiêm, Bồ Tát Đề Bát Địa trở lên mới có được phước báo như vậy, nhằm chỉ cho chúng ta hiểu rằng y báo tùy thuộc chánh báo. Người tu không lo phát huy chánh báo, chỉ lo chăm chút y báo, chẳng hạn như lo kiếm tiền xây chùa, toàn tính đủ cách. Nhưng khi chánh báo mất là đánh mất tâm giải thoát, chỉ còn lo lắng buồn phiền dẫn đến thân bệnh và kết thúc đời mình một cách vô ích. Tôi nhắc quý vị là phước báo chúng ta đến mức nào thì sống như vậy, hay sống thấp hơn càng tốt. Có phước báo và tu hành để phát sinh trí tuệ mới thấy nhân duyên chỗ nào xây chùa được và biết ai là người làm được việc này. Như có một vị phạm tăng đi ngang khu đất, biết đó là đất Phật và cũng biết là 500 năm sau sẽ có thánh tăng đến đó xây chùa Tào Khê. Đức Phật cho biết Trúc Lâm và Kỳ Quan Tịnh Xá là nơi mà ba đời các Đức Phật đều ngự. Quá khứ Phật đã thành đạo, thuyết pháp ở nơi đó. Đức Thích Ca và Phật đời sau cũng thành đạo, thuyết pháp nơi đó. Hai khu vườn này rất đẹp, là thánh địa để Phật thuyết pháp. Ai làm gì khác không được. Thật vậy, Trúc Lâm Tịnh Xá ở trong khu vườn mà vua Tần Bà Sa La đã dùng làm vườn thượng nguyện vui chơi, nhưng không được. Vì đó là thánh địa, nơi Đức Phật thành đạo, thuyết pháp ngày xưa. Nên các cung nữ và vua đến đây không còn hứng thú vui chơi trần tục nữa. Theo tôi, khi đức của mình chưa cao thì không nên đến những nơi có người xấu ác, vì sẽ bị họ tác động mình bực bội, phiền não theo. Trái lại, đến những nơi có bậc tu hành giải thoát, chúng ta sẽ tiếp nhận được lực gia bị thánh thiện. Riêng tôi, khi chiêm bái nơi Phật Niết Bàn, tự nhiên cảm thấy bùi ngùi đến rơi nước mắt. Hòa thượng Thiền Siêu cũng cảm động rơi lệ khi đến Bồ Đề Đạo Tràng. Trên bước đường tu, chúng ta có độ cảm về Phật. Đó chính là nhân duyên giúp chúng ta tu được. Nhập Pháp giới hướng chúng ta có độ cảm như vậy. Từ niềm tin vào đạo tiến đến dùng tâm vào đạo, an trụ định để thâm nhập Pháp giới. Vào Pháp giới rồi thì nhìn xã hội ở bề trái, thấy Kỳ Quan Tịnh Xá khác hẳn. Chưa nhập định, thấy đó là khu vườn rất đẹp, có tịnh xá để chư tăng và Phật ngự. Nhưng vào định, Kinh Hoa Nghiêm nói rằng thấy khác là thấy bảo thân viên mãn của Phật, thấy pháp thân Tỳ Lô Giá Na. Nói cách khác, thấy được thân vô hình của Phật kết tinh bằng phước đức và trí tuệ trọn vẹn. Bảo thân và pháp thân Phật mới giúp được toàn bộ pháp giới và tất cả chúng sanh. Còn sanh thân thì không có khả năng làm như vậy. Thật vậy, chứng báo thân viên mãn hay thân đầy đủ phước đức trí tuệ, Phật mới chi phối trải rộng cho 6.000 tỳ kheo tu ở đây. Thực tế cho thấy, nếu chúng ta thân cận vị thầy có phước đức trí tuệ, sẽ thấy họ tác động tâm đại chúng thanh tịnh hơn, đời sống của chúng tốt hơn. Trái lại, chỉ có nghiệp thân thì làm cho chúng bất an. Chúng ta thấy Phật không làm gì, nhưng sức chi phối của Ngài vô cùng và trải rộng cả Pháp giới. Nếu trụ thiền định thì thấy tất cả Bồ Tát mười phương đến đây nghe Pháp và thấy chư Phật ở quốc độ mình. Các Ngài phóng quang đến Phật Thích Ca và Phật Thích Ca cũng phóng quang đến các Ngài. Đó là sự giao tiếp bằng tâm mà ở trong thiền định mới nhận ra mối tương quan, tương tác giữa Phật và Bồ Tát, giữa Phật và hộ pháp Long Thiên cùng hộ quốc nhân dương. Lực tương quan siêu hình ấy đã làm cho rừng Thề Đa sáng lên. Nói cách khác, phước đức và trí tuệ của Phật tỏa ra cho các tỳ kheo ở đây và chi phối cả pháp giới. Diễn tả một cách thực tế cho dễ hiểu, lấy cái gần để hiểu việc cao xa nói trên như sau. Thí dụ, Hòa thượng Minh Châu có phước đức trí tuệ lớn, quan hệ của Ngài và các bậc thức giả trên thế giới rộng. Ngài quan hệ với các vị hòa thượng có tầm cỡ nổi tiếng trên thế giới. Các vị này cũng hướng tâm đến Hòa thượng Minh Châu. Vì tầm ảnh hưởng của Ngài mạnh như vậy, nên dù Ngài bệnh mà khó có người thay thế. mối quan hệ có được là do công đức tu hành. Công đức của Phật Thích Ca tỏa sáng mười phương, nên chư Phật mười phương cũng quan tâm đến Ngài, và Bồ Tát mười phương cũng đến cầu học với Phật Thích Ca. Tại sao Bồ Tát phải đến Ta Bà học? Vì tu hành cần có môi trường để thực hiện pháp. Trí luôn đối cảnh mới sanh ra. Trí là nhận thức. Có người hung dữ thì chúng ta mới nhận biết được thế nào là hung dữ. Thế giới cực lạc toàn là thường thiện nhân thì sao biết được người xấu ác như thế nào? Các loại hình thế giới Phật mười phương là thanh tịnh nhất như, nên không có những hiện tượng sai biệt như ở Ta Bà. Chúng ta ở đây nếm đủ mùi quái ác nên ngán sợ. Các ngài chưa được thực tập với những thứ này bao giờ, đến đây học hỏi, thử nghiệm là điều tất yếu. Chư Phật bảo các vị Bồ Tát muốn biết vô số tam muội phải đến Ta Bà học với Phật Thích Ca. Cứ đến đây là biết nó tham ra sao. Ở thế giới Phật muốn gì được nấy thì không thể biết tham là gì. Kinh Hoa Nghiêm diễn tả rừng Thề Đa đổi khác, tỏa ánh sáng rực rỡ vì có chư Phật và Bồ Tát mười phương cùng Bát Bộ Thiên Long, Hồ Quốc Nhân Dương hiện diện đông đủ. Trong thế giới hùng vĩ vô cùng như vậy, các vị thanh văn cũng có mặt ở đó mà không biết các vị Bồ Tát đang kính lễ và sinh hoạt với Phật, không nghe được pháp âm Phật truyền trao cho Bồ Tát. Phật thuyết pháp cho Bồ Tát không bằng ngôn ngữ nên vô âm, nhưng Ngài dùng pháp ngữ gọi là pháp âm. Từ tâm thanh tịnh của Phật truyền thẳng đến tâm Bồ Tát, nên giữa các ngài thông nhau, hiểu nhau, không nói. Trong khi pháp thanh văn phải dùng ngôn ngữ để diễn tả mới nghe được, còn pháp Bồ Tát dùng tâm để cảm. Bồ Tát cảm tâm Phật nên nhận được sự an lành và tự phát triển phước đức, trí tuệ của chính mình. Cũng là rừng Thề Đa, và có Phật, Bồ Tát gia bị mới tạo thành sức sống vô hình kỳ diệu. Con người vật chất chúng ta tuy không thể thế giới vô hình, nhưng có độ cảm Phật để từ đó bước vào thế giới tịch quang chân cảnh của Ngài, hay là rừng Thề Đa theo Hoa Nghiêm. Điều này có thể tạm hiểu bằng thí dụ như Hòa Thượng Minh Châu sử dụng mạng Internet. Ngài ngồi tại học viện này và đang tiếp xúc qua mạng với các vị thức giả trên thế giới. Chúng ta cũng đang ở học viện này mà không nghe, không biết Ngài nói gì. Hoặc tôi đang thuyết pháp ở thiền viện, nhưng người trong thành phố này không nghe được. Trong khi những người ở Pháp, Mỹ, Anh chẳng hạn mở mạng vẫn nghe được. Có thể hiểu Phật Thích Ca quan hệ với Phật và Bồ Tát mười phương cũng giống như vậy. Lấy thí dụ này để hiểu tại sao Phật ở thế giới này và Phật ở thế giới khác quan hệ với nhau được, còn chúng ta, chúng thanh văn lại ở ngoài lề. Phật nhập định dùng tâm liên hệ được với tất cả. Thiết nghĩ ở thời xa xưa mà Đức Phật đã chỉ dạy mối tương quan siêu vật chất như vậy, quả thật là vĩ đại vô cùng. Đối với lực tác động của Phật, Bồ Tát, chúng ta khó giới tới. Tuy nhiên, bằng niềm tin, chúng ta có thể cảm nhận được sự thay đổi của cảnh vật. Tôi thường nhận ra được những thời kinh có hồn, những buổi thiền định có ý nghĩa. Thời kinh tụng để tụng không có hồn, người nghe không cảm được. Thiền định có ý nghĩa là tâm thanh tịnh được sẽ tạo cho chúng ta độ cảm với Phật, Bồ Tát. Và tùy mức độ cảm tâm cao thấp mà chúng ta vào được dòng thánh, thấy họ bình thường nhưng thành tựu những việc phi thường. Học Đại Thừa phải tiếp nhận được tinh thần này. Chúng thanh văn cũng đang ở trong pháp hội mà không thấy, không biết sự kỳ diệu đang diễn ra. Kinh nói rằng Bồ Tát Giang Thù mới khai ngộ cho 6.000 tỳ kheo tham dự pháp hội này qua trung gian Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ nhất thế gian. Giang Thù là bậc trí tuệ nhất trong hàng Bồ Tát. Nghĩa là trí của thanh văn và trí của Đại Thừa cảm nhau được. Vì thế, Xá Lợi Phất thấy Giang Thù mà các thanh văn khác không thấy, vì Giang Thù siêu hình. Dùng trí thanh văn cảm trí tuệ Đại Thừa và từ trí thuần lý do học mà biết tiến qua trí của Bồ Tát, do thể nghiệm trong cuộc sống mà có được. Hai trí này khác nhau, nhưng ít nhất cũng phải hiểu biết trên sách vở mới nhận ra được trí thể nghiệm. Có thể nói trí hiểu biết của Xá Lợi Phất là cánh cửa để mở ra cho Ngài bước vào Pháp giới. Văn Thù Bồ Tát từ trong lầu cát Đại Trang Nghiêm đến lễ Phật xong. Từ lầu cát đi ra và du hóa về phương Nam thì Xá Lợi Phất thấy Văn Thù. Điều này gợi ý chúng ta rằng Xá Lợi Phất thấy Văn Thù bằng trí tuệ, vì Ngài có trí tuệ bậc nhất trong thanh văn và dùng trí ấy để soi rọi giáo lý Phật mới phát hiện ra Bồ Tát Văn Thù. Thực tế, các anh em đọc kinh cảm thấy chán là không thấy Văn Thù. Người đọc thấm thía ý Phật dạy thì đời sống họ sẽ thăng hoa, là hiểu được Pháp và gặp được Văn Thù khai ngộ. Học Đại Thừa phải hiểu Văn Thù là đại trí. Ngài là thầy của ba đời các Đức Phật, không phải là con người thật, nhưng là trí tuệ hay nhân cách quá trí tuệ thành Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Trí tuệ này chúng ta tìm ở văn tư tu, tức có nghe, suy nghĩ và thực hành thì trí tuệ mới phát sinh. Xá Lợi Phất thấy Văn Thù từ Đại Trang Nghiêm lầu cát đi ra và đi về phương Nam. Ở đây bao hàm ý nghĩa triết học. Lầu cát chỉ cho kho pháp bảo, kho tàng trí tuệ. Đức Phật và Đạo Phật có giá trị vĩnh hằng vì hàm chứa trí tuệ tuyệt vời. Văn Thù từ kho trí tuệ đi ra, nghĩa là nương kinh điển của Phật giúp chúng ta phát hiện ra cuộc sống bất tử được xây dựng bằng phước đức trọn lành, bằng hiểu biết siêu tuyệt. Thí dụ, tôi đọc kinh, tâm đắc được điều gì thì cảm thấy sung sướng và việc tự sáng ra, thực hiện đạt kết quả tốt nhất. Đó là thấy Văn Thù xuất hiện. Xá Lợi Phất thấy được Văn Thù và Ngài cũng được đại chúng kính trọng. Mới bảo các kỳ kheo nên quán sát Văn Thù Bồ Tát, cũng có nghĩa là bảo đại chúng học giáo lý rồi thì phải thể nghiệm lời Phật dạy trong cuộc sống của chính mình, còn chỉ biết suông chưa đủ. Xá Lợi Phất đã thể nghiệm tinh ba của Phật dạy nên Ngài mới cảm nhận ra Văn Thù trước nhất. Ngài bảo đại chúng quán sát Văn Thù là quán sát hành trạng của Văn Thù, hay con đường đi của Văn Thù, viên quan của Văn Thù và quyến thuộc của Văn Thù. Học Phật, chúng ta so sánh con đường của Văn Thù Bồ Tát hay của Phật đi với con đường mà chúng ta đi. Con đường của Phật và của Văn Thù thật là quy hoàng. Con đường chúng ta đi sao mà gian lao, thảm hại. Mới tu, tôi đã nhận ra ý này. Các hòa thượng tu hành được mọi người kính trọng, được mọi thứ phước báo. Còn mình tu thì khổ sở quá, cơm không đủ ăn. Nhận ra đời sống của thanh văn không bằng Bồ Tát, chúng ta mới phát Bồ Đề Tâm. Con đường của Văn Thù Bồ Tát đi là con đường mà Đức Phật đã dạy, là con đường đạo có thể nghiệm mới thấy được. Đường Văn Thù đi quy hoàng sáng lạc, đến đâu cũng làm cho người phát tâm kính trọng cúng dường. Văn Thù có trí tuệ và sử dụng ngay trí tuệ để biến xấu thành tốt. Trái lại, người vô trí hành xử thì tốt cũng thành xấu. Thực tế, người có hoàn cảnh tốt nhưng tu thế nào mà thành tàn tà, trong khi người hẩm hiu mà cuộc sống vươn lên được. Cần có trí để thay đổi cách suy nghĩ, cách sống. Người xử sự nông nổi thường buồn phiền bất mãn. Tuy có chùa cao Phật lớn nhưng vì vô trí, nổi sân, buồn khổ, bực tức tham lam nên đã dẫn họ vào con đường cục, tự mình hành hạ mình, tự làm khổ mình. Chúng ta tu hành nên đi đường giải thoát của Phật, đừng đi lạc con đường tham sân si. Đi đường giải thoát để tâm chúng ta an lạc, giáo hóa chúng sanh và đến đâu cũng làm cho người phát tâm Bồ Đề và quý mến ta. Đó cũng là con đường của Văn Thù. Hoặc đi con đường trí tuệ của Phật, chúng ta nhớ đến tam minh của Ngài. Nhìn xã hội hay quan sát một người, chúng ta cũng phải thấy theo tinh thần tam minh mà giải quyết. Tôi gặp một người vô cớ quỷ nhục gây sự với tôi. Tôi tự nghĩ mình là người tu, họ là người đời, mà cãi lý với họ thì ai thiệt đây? Có chút trí tuệ, chúng ta nhận ra ngay, chỉ cần xin lỗi hay cho họ ít tiền là xong. Ít nhất họ cũng nghĩ thầy chùa tốt. Chúng ta quán nhân duyên, thấy họ và ta có nhân duyên quá khứ không lành thì trả là xong. Thiền sư gặp tên cướp định giết Ngài. Ngài đưa tiền cho hắn và nói rằng Ngài nợ tiền chứ không nợ mạng. Xử sự của người trí cách ấy là yên thân. Con đường của Phật, của Giang Thù, của Đại Sa Môn rất bằng phẳng. Mọi việc giải quyết tốt đẹp bằng trí tuệ sáng suốt, thấy rõ ba đời nhân quả,